Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, trong báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương số tháng 10 năm 2023 công bố vào ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới WB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay chỉ ở mức là 4,7%. Nguyên nhân là do tiêu dùng tư nhân yếu đi, thị trường bất động sản ảm đạm và nhu cầu bên ngoài giảm mạnh. Điểm sáng theo định chế tài chính này là tỷ lệ hộ nghèo dự kiến giảm từ 3,2% trong năm 2022 xuống còn 3% trong năm 2023. Sài Gòn Giải phóng Online thông tin đến bạn đọc.
Theo WB, sau khi phục hồi mạnh mẽ vào năm ngoái, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong nước và bên ngoài trong năm nay. Điều quan trọng để đảm bảo tăng trưởng trong ngắn hạn là đẩy nhanh đầu tư công, củng cố lòng tin của người tiêu dùng và các nhà đầu tư. Và cũng theo dự báo của WB thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ hồi phục về mức 5,5% trong năm sau và 6,5% trong năm 2025. Nhu cầu trong nước vẫn là động lực tăng trưởng chính, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn so với năm ngoái. Lạm phát bình quân trong năm nay ước đạt 3,5% do dự kiến tăng lương công chức viên chức, sau đó giảm còn 3% trong năm 2024 và 2025, với giả định giá cả năng lượng và thương phẩm vẫn ổn định.
Báo Nhân dân điện tử dẫn báo cáo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện cả nước có hơn 17.300.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng gần 224.000 người so với cùng kỳ của năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 37% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Trong 9 tháng của năm nay, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng sửa đổi các dự luật, dự thảo nghị định, thông tư liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành tiếp tục được chú trọng. Trong đó, đẩy mạnh việc triển khai tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
Theo VTV Online, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 đã có 493 biển số được tổ chức đấu giá trực tuyến với tổng số tiền là 214 tỷ đồng. Tất cả khách hàng sau khi trúng đấu giá đã ký biên bản xác nhận. Hiện đã có 76 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính với 16 tỷ đồng và 3 khách hàng đã đến đăng ký xe.
Trong các phiên đấu giá, buổi đầu tiên là 15 tháng 9 gây chú ý nhiều nhất về mức tiền được trả cho 11 biển số, tổng cộng hơn 82 tỷ đồng. Mức giá cao kỷ lục hơn 32 tỷ đồng đã thuộc về biển số khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 51K88888. Đây cũng là biển số thu hút tới hơn 400 lượt trả giá. Đứng thứ 2 và thứ 3 đều là biển số của Hà Nội. Trong đó, biển số 30K55555 có giá hơn 14 tỷ 100 triệu đồng. Biển số 30K56789 có giá hơn 13 tỷ đồng. Như vậy, 3 biển số có giá cao đều thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thấp nhất là biển số Hải Phòng 15K18888 có mức giá 650 triệu đồng. Các biển còn lại có giá dao động từ 1 tỷ đến gần 3 tỷ đồng.
Tin trên Sài Gòn Giải phóng Online, tối qua bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ viện phí cho 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán của tỉnh Đồng Nai.
Theo lãnh đạo của bệnh viện, sáng ngày 30 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân trong vụ tai nạn trong tình trạng đa chấn thương nặng. Đến nay, 2 bệnh nhân có dấu hiệu bình phục tốt, còn 1 bệnh nhân được truyền 12 đơn vị máu. Hiện vẫn đang tiếp tục được dùng thuốc an thần, thở máy kiểm soát, dùng thuốc vận mạch liều cao. Một bệnh nhân khác do chấn thương quá nặng nên đã tử vong vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 1 tháng 10. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vẫn đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho các bệnh nhân.
Cùng ngày, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam tài xế Hoàng Giang Tính, sinh năm 1986, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Giang của tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thời điểm lái xe gây tai nạn, tài xế Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ. Cập nhật mới nhất đến chiều tối qua đã có thêm các nạn nhân tử vong trong bệnh viện, nâng tổng số người chết trong vụ tai nạn giao thông tại Đồng Nai lên 8 người. Từ vụ tai nạn nghiêm trọng này đã đặt ra hàng loạt vấn đề về tiêu chuẩn, năng lực tài xế, trách nhiệm của nhà xe cũng như vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Báo điện tử VTV có bài đề cập nội dung này.
Kết quả điều tra của cơ quan công an cũng cho thấy cả xe gây tai nạn của nhà xe Thành Bưởi và xe bị nạn là xe 16 chỗ đều chạy quá tốc độ khi tai nạn xảy ra. Trong khi hai xe này đều có gắn camera hành trình, tức là chức năng điều tiết, giám sát tài xế tại hiện trường của thiết bị này đã gần như bị vô hiệu. Thực tế cho thấy có rất nhiều bất cập trong quản lý hệ thống camera giám sát tại các doanh nghiệp vận tải. Việc các doanh nghiệp tự quản lý camera giám sát hành trình sẽ không có cơ chế quản lý chéo, hoàn toàn dựa vào trách nhiệm và sự tự giác của từng doanh nghiệp, dẫn đến việc có thể bỏ qua các lỗi vi phạm của lái xe. Đặc biệt càng không chắc là ban đêm có nhân viên ngồi giám sát việc di chuyển của các xe trên đường.
Chỉ riêng nhà xe Thành Bưởi từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã xử lý 8 trường hợp lái xe của nhà xe này vi phạm tốc độ và 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 20. Một nhà xe khác là công ty vận tải dịch vụ Việt Thắng, Quảng Ngãi. Chỉ trong 1 tháng năm nay đã vi phạm tốc độ hơn 6.000 lần. Những tai nạn thương tâm do vượt ẩu quá tốc độ hay bất cẩn của tài xế là hậu quả khó tránh và thực tế đã xảy ra rất nhiều.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15 tháng 10, xác định vi phạm xử phạt là quy trình phải thực hiện nhưng không có hình phạt nào lấy lại được mạng sống cho những người dân vô tội. Thực trạng nguyên nhân đều đã thấy rõ, có lẽ vấn đề chỉ nằm ở sự quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng ở các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận từ báo điện tử VTV, trong 2 ngày qua mưa lớn kết hợp triều cường đã gây ngập nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực Nam Bộ. Hôm qua 2 tháng 10, triều cường thành phố Cần Thơ lên mức là 2m13. Vượt báo động 3 là 0,13m, nhiều tuyến đường ở thành phố biến thành sông. Nước lên cao đúng giờ cao điểm buổi sáng tràn vào nhà dân, khiến cho việc buôn bán sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Tại Bình Dương, mưa lớn kéo dài từ sáng cho đến trưa ngày 2 tháng 10 đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập, giao thông ùn tắc, xe cộ chết máy, người dân di chuyển khó khăn. Nhiều đoạn đường thành phố Thủ Dầu Một còn bị chia cắt do nước ngập. Trong khi đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường vào chiều tối 2 ngày qua cũng đã làm nhiều khu vực bị ngập nặng. Các quận 7, quận 8, thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh và các huyện vùng ven như huyện Bình Chánh, Nhà Bè cùng các huyện ngoại thành đều bị ngập nước, giao thông ách tắc, nước tràn cả vào nhà dân.
Sài Gòn Giải phóng Online cũng cho biết hôm qua mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ngập nặng. Nhiều đoạn của các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Lý Bôn, Đinh Tiên Hoàng, khu quảng trường văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau và nhiều khu vực ở phường 4, 5, 9 nước ngập gần 0,5m. Rất nhiều ô tô, xe máy lưu thông qua lại các tuyến đường này bị chết máy, người điều khiển phương tiện phải xuống xe đẩy bộ.
Nước ngập cũng tràn vào nhà khiến cho việc sinh hoạt kinh doanh mua bán của người dân bị xáo trộn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đỉnh triều cao nhất trong kỳ triều cường kéo dài từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 10. Đơn vị này đề nghị ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp vận hành hợp lý hiệu quả hệ thống cống đập trạm bơm để bảo vệ cây trồng vật nuôi, tăng cường tuần tra kiểm tra các tuyến đê biển, khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện xử lý các sự cố.
Về tình hình thời tiết ngày và đêm nay 3 tháng 10, theo cập nhật của VOV Online, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
Thời lượng dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.